Chương 3. Dấu hiệu đen.
Gần trưa, tôi mang nước giải khát và thuốc lên cho lão thuyền trưởng. Lão vẫn nằm ở tư thế mà chúng tôi đã đặt lão nằm, chỉ nhích cao hơn một chút. Tôi thấy lão rất yếu, đồng thời lại có vẻ đang bị kích động ghê gớm. Lão nói, Jim, ở đây chỉ có mày là tử tế, mày biết đấy, ta bao giờ cũng đối tốt với mày. Chẳng có tháng nào mà ta không cho mày một đồng 4 xu bằng bạc. Mày thấy đấy, ta đang rất mệt, ta bị mọi người bỏ rơi rồi. Jim ơi, mày sẽ mang đến cho ta một ly rượu rum, đúng như thế chứ? Ông bác sĩ, tôi run run nói. Nhưng lão thuyền trưởng liền chửi ông bác sĩ với giọng còn yếu, song rất tức tối. Cả đám bác sĩ đều là đồ xá, áo túi cơm. Lão nói, cái lão bác sĩ ở đây của chúng mày thì biết quái gì về cái thủy thủ. Ta đã đặt chân tới những nước trời nóng như trong lò lửa. Người chết vì lão rách vàng da như dạ. Còn các trận động đất thì khiến ta đứng trên cạn mà cũng cảm thấy trong trành như trên mặt biển. Chú thích, chỉ bệnh sốt rét vàng da ở vùng nhiệt đới. Chú thích của bản tiếng Nga, người dịch. Lão bác sĩ của chúng mày biết gì về những nơi như thế? Ta chỉ sống bằng rượu rum thôi. Đúng như vậy đấy, đối với ta, rượu rum vừa là thịt, vừa là nước, vừa là vợ, vừa là bạn. Nếu giờ đây ta không còn được uống rượu rum nữa, ta chẳng khác nào con tàu già nua, đáng thương bị bão biển hất lên bờ. Và máu của ta sẽ trút lên đầu mày đó, Jim, và cả lên đầu cái lão bác sĩ đần độn kia nữa. Lão thuyền trưởng lại tiếp tục chửi. Jim, mày xem, mấy ngón tay của ta mới run làm sao? Lão nói tiếp với giọng ai oán. Ta không thể nào làm cho chúng khỏi run. Cả ngày hôm nay, ta không có một giọt rượu vào mồm. Lão bác sĩ ấy là một thằng đần. Ta cam đoan với mày như vậy. Nếu ta không uống rượu, Jim ạ, ta sẽ chỉ thấy hiện lên toàn những cảnh khủng khiếp. Ta đã thấy một kẻ nào hiện ra rồi đó. Trời ơi! Ta thấy lão già Flynn. Lão ta đang đứng kia kìa, ở trong xó nhà, ngay sau lưng mày đó. Ta thấy lão rõ ràng như lão đang sống thật. Lúc ta thấy hiện lên những cảnh khủng khiếp, ta như biến thành một con thú vậy. Chính ta là một gã người thú mà. Lão bác sĩ đã nói rằng một ly rượu chẳng giết nổi ta đâu. Jim, cho ta một ly rượu. Ta sẽ cho mày một đồng Guinea vàng. Chú thích, đồng tiền vàng của anh. Lão năn nỉ mỗi lúc một khẩn khoản và làm ầm ĩ đến nỗi tôi sợ ba tôi nghe thấy tiếng lão. Hôm đó, tình trạng sức khỏe ba tôi hết sức nguy kịch. Ông cần được yên tĩnh hoàn toàn. Và lại, tôi cũng hơi vững dạ vì ông bác sĩ đã bảo rằng một ly rượu thì cũng chẳng hề khấn gì đối với lão thuyền trưởng. Tôi không cần tiền của ông, tôi đáp, vì việc lão đem tiền ra gạ gẫm đã xúc phạm tôi rất nặng. Ông hãy trả số tiền ông còn nợ ba tôi thì tốt hơn. Tôi sẽ mang cho ông một ly rượu, nhưng chỉ một ly duy nhất thôi đấy. Tôi mang ly rượu đến, lão thèm thuồng vồ lấy ly rượu và lạp một hơi cạn sạch. Khá rồi đấy, lão nói, ta thấy sẽ chịu liền. Này, cậu bạn nhỏ, lão bác sĩ có nói ta phải nằm trên giường này bao lâu không? Ít nhất là một tuần, tôi nói. Trời đất ơi! Lão thuyền trưởng la hoảng. Một tuần lễ? Nếu ta nằm bẹp một tuần lễ, chúng nó sẽ kịp gửi đến cho ta dấu hiệu đen. Bọn chúng nó đã đánh khơi được nơi ta ở rồi. Cái bọn hoang toàn, lười biếng ấy. Chúng không giữ nổi số của mà chúng có. Bây giờ lại nhòm ngó số của người khác. Những người thủy thủ chân chính lại hành động như vậy sao? Như ta đây chẳng hạn, ta là con người tàn tiện, không bao giờ phung phí tiền bạc và không muốn mất đi những thứ mà ta đã dành dụm được. Ta lại phải đánh lừa chúng thôi. Ta sẽ tránh tảng đá ngầm ấy và lại bỏ rơi cả cái bọn ngu ngốc đó cho mà xem. Lúc nói những câu trên, lão thuyền trưởng nắm vai tôi chặt đến nỗi tôi suýt phải kêu lên vì đau. Và lão từ từ nhọp người dậy, hai chân lão buông xuống sàn nhà, nặng nề như hai xúc gỗ. Lời nói hung hăng của lão chẳng hợp chút nào với giọng nói thều thào. Lão ngồi như vậy một hồi lâu, chẳng thốt được lấy một câu. Cuối cùng lão mới nói, lão bác sĩ ấy hại ta rồi. Tài ta đang ù lên đây, hãy giúp ta nằm xuống. Nhưng trước khi tôi đưa tay tới người lão, lão đã ngã vật xuống giường và nằm lặng một lúc. Jim, cuối cùng lão nói, hôm nay mày thấy cái thằng thủy thủ đó rồi chứ? Chó mực ấy à? Ôi, cái thằng chó mực này, hắn là một thằng rất tồi tệ. Nhưng những thằng phái hắn đến còn tồi tệ hơn hắn nhiều. Jim, mày dáng nghe ta nói đây. Ví thử ta chưa rời khỏi đây được và bọn chúng gửi dấu hiệu đen đến cho ta. Mày phải hiểu rằng chúng đang săn lùng chiếc dương của ta đó. Khi ấy, mày leo ngay lên ngựa, mày biết cưỡi ngựa, đúng vậy chứ? Vậy thì mày hãy leo lên ngựa và phi cật lực cho ta. Đối với ta, bây giờ thì thế nào cũng xong. Mày phi ngay đến lão bác sĩ đáng ghét nọ và bảo lão thổi còi tập hợp cả đám quan tòa, thẩm phán và đến tóm ngay các vị khách của ta đang có mặt trên tàu đô đốc Benbow. Tóm cả băng cướp của lão Flynn. Toàn bộ những tên còn sống sót, chẳng thiếu tên nào. Ta là phụ tá của lão Flynn và chỉ mình ta biết nơi cất giấu kho báu. Chính lão Flynn đã kể lại tất cả cho ta nghe khi lão nằm chờ chết ở Savannah, cũng như ta đang nằm ở đây bây giờ. Mày hiểu chưa? Nhưng mày chớ làm gì khi chúng chưa gửi dấu hiệu đen cho ta, hoặc mày chưa thấy lại tên chó mực hay tên thủy thủ của chân. Jim, mày phải hết sức coi chừng tên của chân đó. Thưa ông thuyền trưởng, dấu hiệu đen là cái gì vậy? Tôi hỏi. Đó là một thứ chắc đòi chú bé ạ. Lúc nào chúng gửi tới, ta sẽ nói cho mày rõ. Jim thân mến, chỉ cần mày đừng để chúng nó thoát, ta sẽ chia cho mày một nửa kho báu. Ta hứa danh sự với mày như vậy. Lão bắt đầu nói làm nhảm, giọng mỗi lúc một yếu. Tôi đưa thuốc cho lão và lão uống thuốc như một đứa con nít. Chưa có một thủy thủ nào lại cần đến thuốc men như ta bây giờ, lão ca cầm. Chẳng mấy chốc lão thiếp đi, tôi để lão nằm lại một mình trong phòng. Tôi không biết mình sẽ hành động ra sao nếu mọi việc cứ diễn ra bình thường. Có lẽ tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho ông bác sĩ nghe. Bởi vì tôi sợ hết hồn khi nghĩ rằng lão thuyền trưởng có thể sẽ ân hận vì đã lộ vụ kho báu ra với tôi và lão dám hạ thủ tôi lắm. Thế nhưng mọi việc đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Ngay chiều hôm đó, người cha tội nghiệp của tôi đột ngột từ trần, khiến chúng tôi quên hết mọi sự trên đời. Phần thì đau buồn, phần thì bận bịu, nào là việc tiếp bà con hàng xóm tới thăm viếng, nào là việc tổ chức đám tang, nào là việc làm ăn trong quán, nên tôi chẳng còn thì giờ nghĩ tới lão thuyền trưởng hoặc sợ lão nữa. Sáng hôm sau, lão lò mò từ trên lầu xuống, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lão ngồi ăn đúng vào giờ thường lệ, nhưng có vẻ không được ngon miệng. Tuy nhiên, có lẽ lão đã uống quá chén, vì lão tự rót rượu ở ngay quầy hàng. Lão vừa rót rượu, vừa thở phì phò và cầu nhầu cáu kỉnh tới mức chẳng ai dám làm trái ý lão. Vào buổi chiều, ngay trước khi cử hành tang lễ, lão ta lại say như mọi bận. Thật là ghê tởm khi nghe cái bài hát phóng túng man dại của lão ngay giữa cảnh tang gia bối rối. Và mặc dù lão rất yếu, lão vẫn làm chúng tôi sợ chết khiếp. Đó là chưa kể ông bác sĩ lại đang ở xa. Người ta mời ông đi thăm một bệnh nhân cách đây mấy dặm. Nên sau khi ba tôi mất, ông chưa đến nhà tôi lần nào. Chú thích, dặm là đơn vị đo chiều dài của Anh bằng 1.609 mét. Người dịch. Tôi đã nói rằng lão thuyền trưởng còn rất yếu. Quả thực, lão chẳng những không bình phục, mà còn như mỗi lúc một kiệt sức. Lão đi xuống cầu thang một cách khó nhọc, bước lào đào tập tễnh từ phòng khách đến quầy hàng. Thỉnh thoảng, lão cũng thò mặt ra cửa để hít thở không khí biển, nhưng lão phải viện tay vào tường mới đứng vững được. Lão thở hồn hà, hồn hển như người đang leo dốc núi vậy. Lão chẳng buồn trò chuyện gì với tôi và có lẽ lão quên bén cả cái vụ nói lộ với tôi vừa rồi. Nhưng càng ngày, lão càng hung hăng hơn, dễ nổi khùng hơn, dù rằng lão mỗi ngày một yếu đi. Khi nhậu say, lão thường rút dao găm ra và đặt trên bàn ngay trước mặt mình. Những lúc như vậy, lão gần như chẳng để ý gì đến những người xung quanh, chỉ vùi đầu vào những ý nghĩ và những hình ảnh hoang tưởng của mình. Có một lần, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy lão thuyền trưởng cất tiếng hát khe khẽ một khúc tình ca thôn dã nào đó, mà có lẽ hồi trai trẻ lão vẫn thường hát trước khi ra khơi. Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến một hôm sau ngày tang lễ, bầu trời u ám đầy sương mù và giá rét. Tôi ra đứng trước ngưỡng cửa. Lúc đó, khoảng 3 giờ chiều, tôi buồn sầu nghĩ tới ba tôi. Bỗng tôi thấy một người đang chậm chạp lần từng bước trên đường. Hẳn là người này bị mù vì hắn vừa đi vừa cua gậy phía trước để dò đường. Cặp mắt và mũi hắn bị che khuất dưới vảy mũ rộng màu xanh. Lưng hắn còng vì già nua hay bệnh hoạn. Hắn quấn chặt cả người trong chiếc áo khoác thủy thủ có mũ chùm đầu đã rách tơi tả, làm cho hắn trông càng quái đản. Trong đời, tôi chưa hề gặp một kẻ nào gớm ghiếc đến thế. Hắn dừng lại ngay trước cửa quán và hướng vào khoảng trống. Hắn nói to tướng bằng thứ giọng mũi ê à kỳ quái. Đây là kẻ mù lòa đã bị mất cặp mắt quý báu trong khi dũng cảm bảo vệ tổ quốc Anh của mình. Cầu Chúa phù hộ cho vua George. Có vị nào làm ơn nói cho hắn biết bây giờ hắn đang đứng ở đâu không? Ông đang đứng trước quán trọ đô đốc Benbow ở vịnh đồi đen đó, thưa ông. Tôi nói. Tôi nghe thấy một giọng nói trẻ trung. Lão già nói giọng mũi, hỡi người trẻ tuổi tốt bụng, xin hãy đưa tay cho tôi và dắt tôi vào trong nhà này. Tôi chìa tay cho hắn, và cái con quái vật trong mắt có giọng nói ngọt xớt ấy liền nắm chặt tay tôi như một gọng kìm. Hắn nói, thằng bé kia, bây giờ mày hãy dẫn tao tới gặp lão thuyền trưởng. Thưa ông, thực tình là tôi sợ. Tôi nói ấp úng, mày sợ hắn? Hắn cười gằn, à, ra vậy đó. Dẫn tao đi ngay tức khắc, nếu không tao bẻ gãy tay mày liền. Hắn vặn tay tôi, khiến tôi phải thét lên. Tôi nói, thưa ông, tôi sợ không phải cho tôi, mà là cho ông. Ông thuyền trưởng bây giờ không còn như xưa nữa đâu. Ông ấy lúc nào cũng ngồi với con dao găm tuốt trần để ở trước mặt. Có một vị đã tới gặp ông ta và... Đi mau. Lão mù cắt lời tôi. Tôi chưa hề bao giờ nghe thấy cái giọng nói dữ tợn, lạnh lùng và đều cáng như vậy. Giọng nói ấy làm tôi sợ đến nỗi quên cả đau. Tôi hiểu rằng mình phải phục tùng và dẫn lão mù vào phòng khác, nơi lão cướp biển bệnh hoạn đang ngồi uống rượu rum và say bí tỉ. Lão mù bám chặt lấy tôi bằng những ngón tay sắt, tì cả sức nặng người hắn lên người tôi, khiến tôi khó khăn lắm mới đứng vững nổi. Hãy dẫn tao tới trước mặt lão thuyền trưởng, và khi lão trông thấy tao, mày phải nói lớn, đây là bạn của ông, thưa ông Bill. Nếu mày không nói, tao sẽ làm thế này, này. Lão mù lại vặn tay tôi, khiến tôi suýt nữa ngất đi. Vì sợ lão hành khất mù, tôi quên cả nỗi khiếp sợ đối với lão thuyền trưởng. Sau khi mở cửa phòng khách, bằng giọng run run, tôi nói câu mà lão mù ra lệnh cho tôi phải nói. Lão thuyền trưởng tội nghiệp ngước mắt lên và tỉnh rượu ngay lập tức. Mặt lão lộ rõ không phải là vẻ khiếp sợ, mà đúng hơn là vẻ đau đớn trước khi chết. Lão định đứng dậy, nhưng có lẽ không còn đủ sức. Không hề gì. Bill, mày ngồi đâu cứ ngồi đó. Lão hành khất nói, ta dù không nhìn thấy, nhưng ta nghe thấy cả con ruồi bay qua. Công chuyện là công chuyện, mày chìa bàn tay phải ra đây. Thằng bé kia, mày cầm lấy bàn tay hắn và đưa lại gần bàn tay phải của tao. Cả hai chúng tôi đều tuân lệnh lão mù. Tôi thấy hắn chuyển một vật gì đó trong bàn tay cầm gậy của hắn qua bàn tay lão thuyền trưởng. Lão này nắm ngay tay tôi. Xong câu chuyện, lão mù nói. Nói đoạn hắn buông tôi ra và bằng sự nhanh nhẹn bất ngờ ở một người tàn tật, hắn từ phòng khách vọt ngay ra đường. Tôi còn đứng sững một lúc, lắng tai nghe tiếng gậy của hắn mỗi lúc một xa. Phải một hồi lâu, tôi và lão thuyền trưởng mới sực tỉnh. Tôi buông cổ tay lão ra, còn lão thì giơ tay lên và nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay. Vào lúc 10 giờ, lão kêu lên, còn 6 tiếng nữa, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết tay. Lão đứng phát dậy, nhưng lập tức lão lảo đảo và đưa tay nắm lấy cổ họng. Lão đứng lảo đảo như thế trong vài giây, sau đó ngã vật xuống sàn nhà, mặt úp sấp. Sức nặng toàn thân lão đổ xuống tạo nên một âm thanh kỳ dị. Tôi lập tức lao về phía lão thuyền trưởng và gọi má tôi, nhưng muộn mất rồi, lão đã chết đột ngột vì đột quỵ. Và thật là lạ, tôi thực tình chưa bao giờ ưa con người này, dù rằng gần đây tôi bắt đầu thương hại lão, nhưng khi thấy lão chết, tôi khóc nức nở. Đó là cái chết thứ hai diễn ra ngay trước mắt tôi, và nỗi đau buồn do cái chết thứ nhất mang lại vẫn còn nhức nhối trong tim tôi.